chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua sắc, được coi là mùa khởi đầu của sự sống sinh sôi. Nhiều người cũng tin rằng mùa xuân là thời điểm tốt nhất để thụ thai. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những phát hiện này, nhưng phần lớn các nghiên cứu này cho thấy mùa xuân là thời điểm tốt cho một thai kỳ khỏe mạnh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn những lợi ích khi thụ thai vào mùa xuân. Từ xa xưa, y học cổ truyền đã ghi nhận sự ảnh hưởng của yếu tố thời gian và điều kiện bên ngoài khi thụ thai đối với sức khỏe của thai nhi. Trong đó, khí hậu và môi trường tự nhiên có vai trò khá quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà trong bốn mùa xuân hạ thu đông thì mùa xuân lại là mùa để trồng cây, để gieo mầm giúp cây cối bắt đầu vòng sinh trưởng về sự sống và khởi đầu mới. Nghiên cứu nhiều tài liệu xưa cho thấy vào mùa xuân, đặc biệt là vào giai đoạn giữa xuân, là thời điểm thuận lợi nhất, thiên nhiên đất trời giao hòa, tiết trời ấm áp và dễ chịu, không khí trong lành phù hợp cho muôn loài gắn bó và phát triển. Chính vì thế, đây cũng là thời điểm thuận lợi cho sự bắt đầu của một sinh linh nhỏ bé. Tạp chí Sản phụ Khoa Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu kết luận rằng con người trải qua mô hình tinh trùng theo mùa, trong đó tinh dịch nhanh hơn và mạnh hơn vào những tháng mùa đông và đầu mùa xuân, yếu hơn vào mùa hè và mùa thu. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 6.455 mẫu tinh dịch của 6.447 cặp vợ chồng, cho thấy nam giới có tinh dịch đồ bình thường sẽ sản xuất số lượng tinh trùng tốt vào mùa đông và đầu mùa xuân. Trong mùa đông, mỗi ml tinh dịch có tới 70 triệu tinh trùng, trong đó có 5% bơi tốt, giúp dễ dàng thụ thai. Đến mùa hè, con số này chỉ đạt 68 triệu và chỉ 3% có chất lượng tốt. Mặc dù còn nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những phát hiện này, nhưng nghiên cứu này cho thấy mùa xuân là thời điểm tốt cho thai kỳ khỏe mạnh. Một nghiên cứu khác được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ năm 2018 đã phát hiện ra rằng, sau khi xem xét hơn 29.000 nam giới trong khoảng thời gian 17 năm, số lượng tinh trùng có xu hướng cao nhất vào mùa xuân và thấp nhất vào mùa hè. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhiệt độ mát hơn có thể là nguyên nhân, cũng như mức độ hoạt động thể chất khác nhau của nam giới vào các thời điểm khác nhau trong năm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy mùa xuân khiến phụ nữ dễ thụ thai hơn. Ngược lại, buồng trứng sản xuất nhiều năng hơn vào mùa thu và mùa đông. Do đó, mùa xuân là thời điểm hoàn hảo để hai nguồn năng lượng này kết nối khi phụ nữ đã sẵn sàng và đàn ông thì đầy sinh lực. Hiện chưa lý giải được tại sao chất lượng tinh trùng tốt hơn vào mùa đông và đầu xuân. Tuy nhiên, có nhiều giả thuyết cho rằng nhiệt độ mùa hè tăng cao có thể tác động xấu đến quá trình sinh tinh. Ngoài ra, mùa đông xuân ảnh hưởng bức xạ ion giảm đi giúp bảo vệ tinh trùng, tăng cảm giác hưng phấn ở nam giới. Một nghiên cứu của Israel cho thấy tỷ lệ thụ tinh thay đổi theo mùa trong năm ở một số phụ nữ trải qua thụ tinh trong ống nghiệm. Theo nghiên cứu thì mùa xuân là thời điểm thuận lợi nhất để thụ tinh và cũng là thời điểm phôi thai được thụ thai thông qua phương pháp này có chất lượng cao nhất. Theo tác giả nghiên cứu Nathan Joransky và các đồng nghiệp, những tỷ lệ tinh trùng bình quân nhìn chung chỉ hơn 70% một chút và tỷ lệ thụ tinh thành công vào mùa xuân là 75%. Y học Trung Quốc cũng tìm đến các chu kỳ năng lượng của vũ trụ để tìm câu trả lời cho sức khỏe năng lượng của nam và nữ, còn được gọi là âm và dương, tăng và giảm trong suốt cả năm. Năng lượng nam giới bắt đầu vào mùa xuân và đạt đỉnh vào khoảng ngày 21 tháng 12, ngày hạ chí. Một số nghiên cứu được thực hiện ở Trung Quốc ghi nhận việc sản xuất tinh trùng thường dồi dào và di chuyển nhiều hơn vào mùa xuân và mùa hè. Mặc dù còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ, nhưng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, không ít chuyên gia cho rằng các cặp đôi nên đợi đến khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm, giai đoạn cuối mùa xuân là thời gian thụ thai tốt nhất. Lý do là thời tiết giữa và cuối xuân sang hè tràn đầy sức sống, hoạt lực của tinh trùng và trứng cũng sung mãn. Mặt trời chiếu chết nên ảnh hưởng của bức xạ ion đối với trái đất cũng giảm thiểu, có lợi cho việc bảo vệ hoạt tính lý tưởng của tinh trùng và trứng cũng như sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Thời điểm mùa xuân Tốt nhất là vào khoảng từ tháng 1 cho đến tháng 3 âm lịch, tinh trùng sẽ được sản sinh ra vừa đủ về số lượng, lại vừa bảo đảm được chất lượng, tăng cơ hội thụ thai và kết quả thành công cao hơn đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn làm IUI IVF. Ngoài ra, thụ thai vào cuối xuân đầu hè thì trong giai đoạn đầu và giữa của thai kỳ, thai phụ tránh được khá nhiều bệnh lý truyền nhiễm của mùa đông xuân nên cũng có thể hạn chế được những dị tật rủi ro cho thai nhi. Thưa quý vị và các bạn, buồng trứng chịu trách nhiệm sản xuất trứng cũng như các hormone như là estrogen và progesterone. Ung thư buồng trứng là khối u ác tính phát triển ở một hoặc là cả hai buồng trứng hoặc ống dẫn trứng. Các triệu chứng ung thư buồng trứng sớm có thể bao gồm nhiều tình trạng, nên các dấu hiệu ban đầu của ung thư buồng trứng rất dễ bị bỏ qua. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn dấu hiệu sớm và quá trình tiến triển của ung thư buồng trứng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các bác sĩ chỉ tìm thấy 20% trường hợp ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi các bác sĩ phát hiện sớm, 94% sẽ sống được ít nhất 5 năm tới. Ung thư buồng trứng là một trong những loại ung thư phụ khoa nguy hiểm, nhưng nếu phát hiện sớm, khả năng điều trị thành công sẽ cao hơn. Tuy nhiên, do các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác, nên nhiều người không nhận biết được. Dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng thường không rõ ràng và có thể bao gồm đầy bụng và khó chịu ở vùng bụng dưới, cảm giác no nhanh dù ăn ít, rối loạn tiêu hóa, bao gồm táo bón, tiêu chảy, buồn nôn hoặc ở nóng. Đau lưng dưới có thể là dấu hiệu của khối u chèn ép vào các dây thần kinh. Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, sụt cân không rõ lý do, mệt mỏi thường xuyên, chán ăn, không có năng lượng. Đi tiểu thường xuyên hoặc đau khi đi tiểu. Các dấu hiệu khác có thể gặp như sưng ở chân, đau khi quan hệ tình dục. Các triệu chứng ít gặp hơn ở giai đoạn đầu bao gồm thay đổi kinh nguyệt, mệt mỏi, đau lưng, hội chứng ruột kích thích, táo bón, u nang buồng trứng lành tính. Tuy nhiên, khi nguyên nhân là do ung thư, chúng thường dai dẳng và khác với bình thường. Ung thư buồng trứng tiến triển có nghĩa là các tế bào ung thư đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như bụng, hạch bạch huyết, ruột, hoặc các khu vực xa hơn. Nhiều phụ nữ có nhiều khả năng nhận thấy các triệu chứng ung thư buồng trứng ở giai đoạn này hơn. Ngoài các triệu chứng này, người bị ung thư buồng trứng tiến triển còn dễ gặp dấu hiệu sau: triệu chứng tiêu hóa. Ung thư buồng trứng phát triển làm gián đoạn quá trình tiêu hóa. Ở giai đoạn sau, nó cũng có nguy cơ lan xuống ruột. Điều này gây sưng bụng, táo bón, buồn nôn hoặc đau. Cổ trướng. Triệu chứng này xảy ra khi ung thư lan đến vùng bụng hoặc gan, khiến một lượng lớn chất lỏng tích tụ trong bụng. Điều này gây ra chán ăn khó tiêu hoặc ở nóng, buồn nôn, hụt hơi. Giảm cân hoặc tăng cân. Người bị ung thư buồng trứng tăng cân ngoài ý muốn nếu chất lỏng tích tụ trong bụng. Tuy nhiên, bệnh nhân dễ bị giảm cân nếu chán ăn. Điều này được gọi là chứng suy nhược ung thư, liên quan đến chứng chán ăn, cân nặng và khối lượng cơ bắp. Mệt mỏi. Khi ung thư buồng trứng tiến triển, các tế bào ung thư sử dụng hết năng lượng, dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Những biến chứng của ung thư buồng trứng: nhiễm trùng. Trong quá trình điều trị hóa trị, dễ bị nhiễm trùng hơn. Virus, vi khuẩn và nấm ảnh hưởng nhẹ đến hầu hết phụ nữ bị ung thư buồng trứng, có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Tắc ruột. Nếu một khối u phát triển trong ruột, nó có nguy cơ làm tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn ruột. Điều này gây ra đau đớn và nôn dữ dội và có khả năng phải phẫu thuật cắt bỏ. Đại tràng bị thủng. Các phương pháp điều trị ung thư nhằm mục tiêu có thể làm tổn thương niêm mạc đại tràng hoặc ruột già, có thể yêu cầu phẫu thuật để bỏ qua vùng bị ảnh hưởng của ruột. Tắc nghẽn đường tiết niệu. Nếu khối u lan đến hệ thống tiết niệu, dễ chặn các ống vận chuyển nước tiểu từ thận đến bàng quang. Nếu không được điều trị, điều này gây tổn thương thận. Bác sĩ phẫu thuật có thể đặt một ống mỏng gọi là stent để thông sự tắc nghẽn. Tràng dịch màng phổi. Khi ung thư lan đến phổi, có nguy cơ chất lỏng tích tụ giữa niêm mạc phổi và thành ngực. Hiện tượng mà các bác sĩ gọi là tràn dịch màng phổi cần làm thủ thuật dẫn lưu chất lỏng ra ngoài. Có nhiều tình trạng có thể gây ra các triệu chứng của ung thư buồng trứng như u nang buồng trứng. U nang buồng trứng là những túi chứa đầy chất lỏng có nguy cơ phát triển trên buồng trứng. Mặc dù các triệu chứng của u nang buồng trứng tương tự như ung thư buồng trứng, nhưng hầu hết sẽ đến và đi theo từng chu kỳ kinh nguyệt, nghĩa là các triệu chứng sẽ dao động. Hội chứng tiêu hóa thông thường này gây ra một số triệu chứng tương tự như ung thư buồng trứng, bao gồm đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện và đầy hơi. nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhiễm trùng đường tiết niệu xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu, gây đau và thay đổi khi đi tiểu. Điều này có thể bao gồm cảm giác cấp bách và cảm giác nóng rát khi đi tiểu. U xơ tử cung. U xơ là những khối u phát triển bên trong hoặc trên thành tử cung, có thể gây đau, táo bón, khó tiểu, cảm giác đầy hơi và kinh nguyệt kéo dài hơn. Lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung là tình trạng khiến các mô giống như niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung. Bệnh viêm vùng chậu. Tình trạng nghiêm trọng này có thể gây viêm cơ quan sinh sản, thường là do nhiễm trùng lan truyền qua đường tình dục. Phụ nữ có thể bị ung thư buồng trứng mà không hề biết. Theo các bác sĩ, có 4 giai đoạn để phân loại sự tiến triển của ung thư buồng trứng. Trong ung thư buồng trứng giai đoạn 1, các tế bào ung thư chỉ hiện diện ở một hoặc cả hai buồng trứng hoặc ống dẫn trứng. Điều này có thể gây ra các triệu chứng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có thể phát hiện sớm ung thư buồng trứng, do đó việc đi khám vùng chậu thường xuyên sẽ giúp các bác sĩ phụ khoa nhận thấy bất kỳ thay đổi nào. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.